Marian ngày 15 tháng 3 năm 1981 thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại được cơ hội tề tự nơi đây để tiếp tục nghiên cứu về hành trình tu luyện của Phật tử Pháp và quyền bí Phật Pháp tu viện. Cảm ơn ngay có nhiều bạn đã tu và được những lời khuyên tu khuyến khích thúc đẩy các bạn và cho các bạn hiểu rõ rằng chính các bạn phải tự tu tự tiến, tự giải quyết nội tâm nội loạn bằng một cái phương pháp rất đổi văn minh thực tế. Chúng mình phải thực hành để tiến tới và để tìm hiểu chính bản chất của mọi người. Chúng ta bao nhiêu người ngồi đây, trong giờ phút này mỗi người tâm ý khác nhau, mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, tâm lý khác nhau, trình độ khác nhau, cho nên không có thể rằng lắp một cái tôn giáo để đầu thiên hạ, cái đó chúng ta không có thể làm được. Mà chúng ta chỉ có một cái điều đó để cho mỗi người tự khai triển trong cái lề lối thứ trực lối thanh, là bạn tự giải lấy bạn và bạn sẽ thấy bạn đó là con đường chánh đáng. Mỗi hoàn cảnh tự sửa tự tiến mới là thích hợp. Bởi vì một cái phương pháp của trời đất sắp ra không phải là để cho một nhân một tôn giáo nào, một ngành một nhóm người nào, nhưng mà cho tất cả mọi người cũng có thể được quyền nghiên cứu trong chương trình tiến hóa sẵn có của chúng mình, mà tự khai thác soi sáng để tiến hóa, chứ không phải rằng để dành riêng cho một nhóm người đó. Cho nên không có cái cách lợi dụng và lấy đạo tạo đời dụng thuyết vô đi mà làm tiền làm bạc, cái đó không được. Cái phương pháp đàn này là chỉ do sự phát tâm của mọi người ý thức rõ ràng, thấy rằng ngoài vật chất chúng ta có tâm linh vô cùng. Thì khi mà các bạn đạt được vô cùng thì vật chất đối với bạn không có nghĩa lý gì. Ở thế gian thì chúng ta hỗ trợ về mặt tinh thần sáng suốt, xây dựng thương yêu thật sự, chứ không phải nói rằng tôi đem bằng bạc ra rồi so đo tính đi tính lại rồi nói xấu người này người kia người đó. Cái đó là cái tâm bất chánh đối với phàm tâm, tưởng rằng mình sống đời đời tại thế gian, tưởng đó vật chất đó là của mình, đi trong sự sai lầm. Còn cái đường này chúng ta không, chúng ta tu, chúng ta tiến, chúng ta giải, chúng ta thấy. Ta thấy chúng ta còn có những cái sự sáng suốt vô cùng, chúng ta có của cải vô cùng, đời đời bất diệt. Cho nên cái vật chất đối với chúng ta không có nghĩa lý gì. Cho nên chúng ta xây dựng về trong tình thương và đạo đức, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Cái đó là cái phần kêu bằng không nghĩa lý gì đối với Thượng Đế. Và những người tu về bố đi thì luôn luôn nó sáng suốt, vì nó ở trong hoàn cảnh đau khổ và nó tự giải tự thoát đi, rồi nó cũng ở trong cái hoàn cảnh gian xảo của chính nó đã rời bỏ những sự bản tính xấu xa, nó thấy rõ bản chất của người nào muốn mưu mô để hại nó cũng có thấy rõ. Nhưng tại sao nó không chấp, là nó thấy rằng đương nhiên những phần tử đó nó phải đến đó, rồi nó phải chuyển tiến, bắt buộc tự nó phải ăn năn hối cải sám hối, thì luôn luôn nó ở trong chương trình tha thứ. Vì mỗi đêm các bạn tu để làm gì? Để điều chỉnh các bạn từ cái quanh quẹo của các bạn đi tới ngay thẳng, từ cái tâm tối của các bạn đi tới sáng suốt, từ cái mưu mũi của các bạn đi tới sự thông minh, thì các bạn không bảo lý do gì chung vào trong chỗ eo hẹp sân si nữa. Cho nên các bạn đứng vào trong cái tình cảnh sáng suốt chiếu rọi cho mọi nơi mọi giờ, cũng như bây giờ thế gian đã lạm dụng mặt trời sự sáng suốt chiếu rọi xuống, chiếu rọi trên muôn loài vạn vật. Mặt trời đâu có chiếu cho ông nào đâu, nhưng mà cái ông nào mà nghiên cứu ra được là cái này là của tôi, cái đó là chuyện sai không đúng. Thì tất cả mọi người đâm hướng đâm tiến, nhưng mà trình độ họ chưa tới mà thôi. Khi mà tới rồi, khi các bạn tới được trình độ cao siêu ở bên trên rồi, thì các bạn luôn luôn thấy các bạn vẫn còn thấp. Bây giờ các bạn tu cho tới 100 tuổi, 1000 tuổi đi nữa, các bạn cũng vẫn thấy các bạn còn thấp, còn phải học, còn phải tiến qua, thì các bạn thấy rằng phần hồn của các bạn là vô cùng, vô tận. Phải học mãi, phải tiến mãi. Cho nên chúng ta đã ý thức được rõ rồi, khi các bạn thanh tịnh rồi, các bạn thấy rồi, là chỉ cứ xây dựng tâm linh thôi. Còn cái vật chất là cái cộng đồng của nhân loại tạm sinh, tạm tiến, là phương tiện tạm mà thôi. Mà nếu chúng ta phát tâm thì cái cơ cấu đó nó tốt, mà chúng ta không phát tâm thì cái cơ cấu đó nó tự nhiên nó phải tan rã mà thôi. Vì không có sự hợp tác ở xung quanh thì việc đó không bao giờ thành. Thì bấy nhiêu đó các bạn lo tu, các bạn thấy xây dựng về phần hồn sáng suốt, tâm linh cởi mở, lục căn lục trần phải tương ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì trong cơ thể các bạn nó phân ra tam giới hạ trung thượng đều thống nhất. Lúc đó các bạn mới thấy rằng hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Rồi bây giờ một nhóm anh em chúng ta đây tu, mỗi người phải trở về cái vị trí chân của nó, cái trình độ của nó trước tiên, rồi nhiên hậu mới hòa cảm trong cái đàm luận, trao đổi để hiểu biết. Người này nói người này xuất hồn đi được chỗ này, người kia cái xuất hồn đi xuất vía đi được chỗ nào, thì cái hay của mọi người đó không phải là hay, cái đó là trình độ tiến hóa. Người ta đã tu nhiều kiếp, ngày nay người ta mới được, người ta mới thấy, người ta mới ngộ. Còn chúng ta còn chậm trễ thì chúng ta cũng không tiếp tu để trở về với căn bản của chính mình. Nhưng họ rồi mình cũng đi tới đó. Tất cả quy nguyên sẽ quy nguyên về nguồn cội. Thì các bạn đã thấy rõ rồi. Cái định luật sinh lão bệnh tử đã cho các bạn thấy rồi. Những vị bô lão đối diện các bạn hiện tại giờ là cái gì, một ngày kia cũng phải bỏ ra đi. Đi với cái gì? Đi với hai bàn tay không, chẳng có gì. Mà lý luận của ngài luôn luôn tranh đấu thủ tiến đó. Nhưng mà tiến nó về, tiến về cái gì? Tiến về tâm linh thì mới giữ được. Còn tiến về vật chất thì đâu có giữ được, chỉ trong cơ tạm thời mà thôi. Hãnh diện của bề ngoài, nhưng mà thực chất không có. Cho nên những người tỷ tỷ phú đi ở thế gian đây rồi mà không tu, không hướng về tâm linh thì đối cuộc rồi cũng không đạt được cái gì. Cho nên chúng ta tuy thật, anh em chúng ta nghèo, chúng ta không có tiền giàu của cải như mọi người, nhưng mà tâm linh chúng ta dồi dào. Chúng ta biết ăn năn, biết hối cải, biết sửa mình, biết tiến hóa, biết dùng thanh điển của chúng ta để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, và biết chia sớt sự sáng suốt sẵn có của chúng ta cho mọi người đang thiếu thốn. Đó là hạnh bồ thí, bồ hạnh bồ thí, đó là một vị bồ tát biết thương yêu muôn loài vạn vật. Cho nên các bạn hành cái pháp này không bao giờ mà các bạn bị tổn thất, vì mỗi trình độ khác nhau, ai có cướp dịch được cái trình độ của các bạn đâu. Mà nếu các bạn biết nung nấu xây dựng với các bạn rồi thì cái trình độ đó đâu đâu là của các bạn, không có ma quỷ nào có thể khống chế các bạn được. Còn nếu các bạn còn xíu và dễ nơ và cầu nguyện cầu xin mãi mãi hỗ trợ và muốn đem cái phần trước nhập thân, thì cái đó bên vô vi không thể cứu được. Cho nên vô vi là chỉ cho các bạn một con đường sáng và để cho các bạn tự đốt đèn lên để đi, tạo một cái hương đăng của nội tâm để các bạn tiến tới càng ngày càng sáng suốt hơn, càng thấy rõ con đường đi hơn, thì tự đi chứ không phải nhờ ai dẫn mình đi. Nó khác hẳn bất cứ một cái tôn giáo nào mà ý lại tại thế. Cho nên chúng ta tiến về bố thí là đi về không động, không không đại định, thì tất cả không có một người nào được ý lại, nhưng phải tự giác, tự hành, tự tiến. Các bạn đừng có chê các bạn yếu hèn, và các bạn đừng có tưởng là một vị Phật là cao hơn các bạn. Rõ ràng một vị Phật cũng sanh ra làm con người, rồi gặp những cái khổ cảnh hay là chứng minh những sự đau đớn của nhân sanh bất nhẫn, và trở về học hỏi, trở về với phần hồn chính thức của Ngài để tiến qua, để tới giới thanh, để học hỏi sự sáng suốt ở bề trên, thực hiện từ bi. Viên hậu mới rõ càng không vũ trụ, mới rõ tất cả những gì nguyên năng cấu tạo của trời đất đã dày công lập thành những trình độ và phân giải trật tự cho càng không vũ trụ. Thì chúng ta tu ở đây để làm gì? Tu để lập lại trật tự cho chúng ta. Mà phần hồn chúng ta là chủ trị của tiểu thiên địa này, nhưng mà chúng ta không hiểu rõ trật tự, thành ra chúng ta đâm ra hoang mang. Chúng ta sống xuống thế gian, ta dành đất đai, ta dành sinh sở, ta dành tiếng nói, ta dành dân tộc, rồi rốt cuộc các bạn đi về đâu? Rốt cuộc là chúng ta phải buông bỏ ra đi, trở về phần hồn căn bản. Cho nên chúng ta ngước lên trời xem càng không vũ trụ lớn rộng, một căn nhà cao đẹp tinh vi đang chờ đợi phần hồn, để cho nó quy tụ, cho nó về căn bản quê hương chốn cũ của nó. Nhưng mà nó không chịu về, nó sống trong cái mưu lược tâm ý tạm thời tại thế, rồi tranh đua hờn giận ganh ghét ngay trong gia đình, vợ chồng xa cách, nói chuyện thương yêu, nhớ mến gần nhau, gây gỗ. Tại sao? Tại vì giữ trong cái bản tính tham dục, sự đòi hỏi bất chánh gây cấn cho hai bên không được ổn định. Tại sao? Tại hai bên không ý thức được, không ý thức được chính mình xuống đây làm gì, học hỏi rồi để làm gì, để tiến qua tới vô cùng mà quên đi tưởng là bấy nhiêu đó là đủ rồi. Thì mỗi người đều có một lý rất vững, một lời lẽ rất vững để chống trả lẫn nhau. Kẻ thích tu, người không thích tu; kẻ không thích tu, chống trả những người thích tu. Nhưng mà không biết tu là cái gì. Tu là người học viên, tu bổ sửa chữa tiến hóa, là người đó còn phải siêu năng hơn những người không tu, phải sửa sang chỉnh đốn lấy mình. Còn người không tu thì có quyền lười biếng chậm trễ, vì lý do đó mà hai bên không có hòa hợp được, chống trả lẫn nhau, ghét người tu, ghét người lập hạnh cao siêu, ghét người giỏi hơn mình. Cái đó là người tâm linh của người ấy bị giam hãm trong cái so hẹn, trong một góc tối tâm không có tiến qua nổi. Dù học đến đâu đi nữa ở thế gian, nhưng mà tâm linh không có, rồi một ngày sau hát hết cái tuần rồi hạ màn xuống, đạo đức không có, sự sáng suốt không có, phần hồn không có vị trí, lúc đó mới thê thảm. Thì nên thế gian có nêu rõ cho các bạn thấy rằng có địa ngục, có thiên đàng, có sự giam hãm hành hạ của người. Ngay trong gia đình các bạn cũng thấy rõ, các bạn đã tạo nghiệp, có vợ có chồng, sinh con, lập gia can, đó là cảnh hành hạ phần tâm linh của bạn. Thế chứ, nhiều khi các bạn có thể sống cũng như sống trong địa ngục, mọi sự thiếu thốn của gia can, rồi làm cho các bạn buồn bực, thâu đêm không ngủ được, rơ lụy, rồi không biết than vãn với ai. ngày qua ngày, tháng qua tháng, cũng không biết được mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Sự đau khổ vô cùng. Dù các bạn học hết sức tại thế, nhưng mà rốt cuộc rồi, các bạn cũng thấy rằng đang ở trong điểm sai lầm, chưa biết mình là ai. Tại sao tôi phải lãnh cảnh này? Tại sao tôi phải đau khổ như thế này? Tại sao tôi phải chống trả việc này? Tại sao tôi phải bị vậy? Sao bởi một chuyện nhỏ nhen như thế đó? Cho nên đó, đằng này chúng tôi tu cho đó là tâm linh. Tâm linh các bạn eo hẹp, thiếu sáng suốt. Làm sao dẫn tiến, khả năng tiến hóa tới vô cùng. Cho nên nó sống trong động loạn, mà càng động loạn thêm. Còn cái phương pháp tu là tu bổ sửa chữa, nó càng ngày càng giảm bớt sự động loạn. Và cái chấn động lực của nó càng ngày càng sáng suốt, nó hòa hợp với hư không, hòa hợp với mọi nơi mọi giới. Nó thấy nó phải sống trong sự sáng suốt hơn, nó thấy nó phải cần vun bồi cái thanh tịnh hơn để đạt tới sự thanh tịnh vô cùng. Thì con người nó mới kêu bằng bình tâm để hiểu rõ tình thương và đạo đức hơn. Còn nào có trong trường ra, miệng nó nói tình thương và đạo đức. Những cái nước quốc, những quốc gia nhỏ tại thế giới bây giờ, không đừng nói siêu cường quốc cũng còn tham lam, hoặc hết sức đi vô làm việc cho dân cũng còn tham lam. Cũng hồi gì những cái tiểu nước quốc càng tham lam, và chính chúng ta đã bị rồi, sống trong cái cảnh đó rồi. Tức là nó học về để độ cứu dân, nhưng mà ngược lại gạt dân, ở cướp của dân. Và trong phần trí thức sáng suốt của nó cũng dám đem ra sử dụng để cướp bóc, gạt dân lành, đem lại những sự phì gia tạm thời, nhưng tâm linh không còn. Thì bề trên cũng dùng thấy sự đau khổ của chúng nó, nhưng mà không cứu được. Rồi tự nhiên nó phải tan rã. Chúng ta đã sống trong cảnh đó rồi, cho nên chúng ta chán rồi. Những cái phương pháp tu về bố thí này thường thường cho các bạn thấy rõ rằng ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Người nào tu thì người đó được, chứ không có chuyện tổ chức và kết hợp vô cú đi làm chánh trị, là làm này làm kia làm nọ để hại dân lành. Đằng này chúng ta không có. Tùy theo trình độ của các bạn, sự sáng suốt của các bạn đóng góp trong sự chân thật để cứu những người lâm nạn đó, và cái quyền sống của con người, quyền sống của các bạn, bạn có quyền làm điều đó, làm sự chân thật, thật thà để đối với tất cả những cái chuyện gì mà các bạn thấy rằng cần phải dẫn tiến sự thật trong tâm linh. Thì chúng ta học cái khoa này là để cứu vớt những cái tình trạng đau khổ của nhân loại, nhân sinh trong quả địa cầu đang bị gò bó và chôn sâu tâm linh của họ. Chứ không phải là chúng ta dành vật chất để hưởng thụ, chúng ta không có điều đó. Cho nên nhiều người đã sa ngã vì sự lôi cuốn của ngoại cảnh, sau một thời gian ăn học rồi đâm ra tham lam hại lẫn nhau, rồi tới giờ phút lâm chung mới biết bên đây đó ở dưới địa ngục, rồi mới biết xuống A Tỳ địa ngục, rồi mới biết khổ thân đời đời kiếp kiếp không có tiến hóa, không có giữ vào luật luân hồi nữa thì càng khổ, không có cái cơ tiến hóa. Cho nên chúng ta đã tự hành tự tu tự tiến thì phải tự minh rõ ràng. Chúng ta đang ngự trị trong cái tiểu thiên địa, trong cái thể xác này, thì chúng ta phải dốc hết sự sáng suốt của chúng ta để cứu độ cái thể xác này. Khi mà các bạn biết cứu độ cái thể xác này là khai triển sự sáng suốt của nội tâm nội tạng của các bạn rồi, thì các bạn mới có được một cái hạnh hy sinh để ảnh hưởng những người ở xung quanh các bạn. Còn nếu mà các bạn không biết chính đâu nội tâm nội tạng của các bạn, thì các bạn không bao giờ lập được hạnh hy sinh để độ cho chúng sanh. Và những vị thiên liên hiện tại, các càng không vũ trụ, cũng có một số ô trượt đang đắm chìm, cũng do tâm linh sáng suốt hướng dẫn. Cho nên chúng ta làm tu về vô vi phải làm mặt, làm về đời lãnh đạo. Đời thì các bạn càng ngày càng sửa để ảnh hưởng người khác. Còn đạo phần việc mỗi đêm các bạn phải làm. Phải xây dựng tâm thương yêu và phải giúp đỡ mọi người. Mọi tâm linh đang nắm chìm được cơ hội tiến hóa theo chiều hướng sáng suốt thanh nhiệm của bạn. Đó là một cơ hội cho vãng linh được hồi sinh. Cho nên việc làm của các bạn cố gắng tu sửa mình, sau này các bạn đâu có phải làm việc nhỏ. Không có làm việc nhỏ, các bạn phải làm bắt buộc, phải làm việc đời đạo sống tu, đời lãnh đạo. Chứ đừng nói tôi là tôi tu rồi để được tôi hưởng sau này tôi được hạnh phúc đời đời rồi một mình tôi hưởng, không cần biết người khác. Không được. Thì vô vi này nó không có cho phép các bạn làm thế đó. Các bạn dồn rõ không? Thấy chưa, một cái bóng đèn trên plafond đó, nó rọi đâu có phải rọi cho một người. Khi mà các bạn được sáng rồi thì các bạn rọi cho tất cả mọi người, chứ không phải là các bạn rọi cho một người mà thôi. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không phải là ở trong chỗ eo hẹp. Nhiều người hiểu lầm và trách những người gia đình đi tu cái pháp này là ngạo mạn và không biết ông bà, không biết tổ tiên, không biết trời Phật. Hỏi cho các bạn an bài những cái hoàn cảnh trước mắt, đó là các bạn là người biết tổ tiên ư? Không. Tâm linh của các bạn biết hướng về tổ tiên, tâm linh các bạn trở về với căn bản, thì các bạn mới thấy giá trị của tổ tiên, của trời Phật, nguyên năng tâm linh, thì các bạn mới thấy giá trị. Các bạn ngày nay làm cha mẹ, các bạn mới thấy cha mẹ các bạn là đau khổ vô cùng. Đó vì bạn lo cho bạn tốn thiếu hết sức, nhưng mà lúc bạn sinh thì bố mẹ phải bóp bụng mà nhịn ăn góp phần cho bạn, để cho bạn được tạm thời tạm vui trong lúc tuổi trẻ. Nhưng mà ngày nay mình làm cha mẹ rồi, mình mới biết rằng cha mẹ là quý báu. Khi mà chúng ta hiểu rõ cha mẹ là quý báu, cha mẹ là một đấng cao cả xây dựng ta có ngày nay, có phương tiện làm người, mà chúng ta chưa biết chữ hiếu là gì, chưa biết hoàn cả và chưa biết trở lại vị trí của chính mình, thì làm sao mà chúng ta biết cái đạo nào? Và tu với biết ông trời mà không biết cha mẹ cũng vẫn còn có lỗi. Thế cho nên trước kia Đức Thích Ca cũng vậy, ngài thành đạo còn phải trở về với vua cha và để gánh vác trong giờ phút lâm chung để hoàn trả cái chân hiếu thanh điển của ngài hòa hợp với vua cha. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta thấy được và chúng ta thấy trở nên người tu anh hùng như Thích Ca, như Suzuki, thì chúng ta không có một phần nào hết, không có một tí gì hết. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu trong trầm lặng, thầm tu thầm tiến để hiểu sâu cái chiều hướng tiến hóa của những vị đại giác. Cho nên các bạn cần phải tu nhiều hơn, cần phải luyện tâm luyện tánh nhiều hơn để thấy rõ nguyên căn của chính mình và hòa hợp với tâm linh của quý ngài, để hỗ trợ cho chúng sinh trong cái cơ đau khổ sắp đến và hiện tại. Tôi đã nói mỗi người đều có một hoàn cảnh đau khổ khác nhau, không có giống nhau, mà rốt cuộc phải tự sửa, tự tu chỉnh cả mới tiêu qua được, mới giải tỏa được, mới giải được cái phần nghiệp trước nó đang bao vây. Các bạn có vợ có con, các bạn thấy rùng mình. Trước kia các bạn đi học ra trường đâu có nghĩ cái cảnh bị bao vây như ngày nay. một người phải trách nhiệm cho bao nhiêu người, lo lắng cho người này, người kia, người nọ. Đó là cái nghiệp quả để cho các bạn học hỏi và tiến hóa. Mà các bạn biết tu dưỡng, tu bổ, sửa chữa tâm linh rồi thì các bạn hướng về cái phần tâm linh đó, phần hồn của chính bạn, các bạn mới đủ khả năng nhìn tiến những gì ở xung quanh các bạn. Đó là món nợ tiền kiếp bây giờ chúng ta phải trả, chấp nhận trả, học nhận, học từ bi để dẫn tiến. Thì các bạn tu mau hơn là các bạn bỏ nhà bỏ cửa các bạn đi tu. Mà tâm linh các bạn không được vun bồi thì các bạn sống trong ỷ lại để chậm tiến nữa. Còn hiện tại chúng ta bị vầy xéo ở trong gia can, bị mọi sự trở ngại, nhưng mà tâm linh của chúng ta vẫn giữ kín, trầm lặng, tiêu hóa, hướng thượng, hóa giải, thương xây dựng. Cái đó nó quý giá, rất quý giá. Đó mới là chánh thức tiến bộ để ảnh hưởng người khác. Tất cả càn khôn vũ trụ, tất cả những sự văn minh tại thế gian này, mọi người đều ý thức rõ và đem ra cống hiến cho mọi người, thì thiên đàng tại thế chứ đâu. Chúng ta chịu tu là chịu tiến, chịu sửa là chịu minh. Khi chúng ta minh rồi thì chúng ta phải chia sẻ, phải chia sẻ cho người khác. Cho nên các bạn đến đây có cơ hội để nghiên cứu, và tôi, chính bản thân của tôi cũng có cơ hội học hỏi nơi các bạn. Mỗi người tánh ý, mỗi người một sự duyên dáng riêng biệt, và nó đang tìm tòi mức tiến cho chính nó. Nó đang dự định tiến hóa trong chương trình của nó, rồi nó mới thấy sự chậm trễ của chính nó. Nhưng những người đi trước thì chẳng chỉ biết tội nghiệp cho nó và mong nó sẽ tiến mau hơn và hòa hợp với đấng vô cùng càng sớm càng tốt. Cho nên chúng ta hàng tuần có cơ hội được gặp nhau và được trao đổi bằng âm thanh tạm thời tại thế, bằng ngôn ngữ giới hạn tại thế. Chứ còn kỳ thật sự hiểu biết của chúng ta ở trong tâm linh chúng ta, nói một chúng ta hiểu mười. Nếu các bạn thanh nhẹ, các bạn thanh nhẹ rồi, các bạn mới thấy rằng không lấy cái gì mà tỏa cho hết. Âm thanh thì giới hạn, văn chương cũng giới hạn, nói không hết lời. Còn khi mà các bạn đạt được thanh điển rồi, tâm tâm tương ứng, các bạn mới thấy giá trị vô cùng. Bạn muốn cái gì thì nó phải xuất hiện cái đó. Lúc đó các bạn mới thấy là siêu văn minh của Thượng Đế đã có rồi. Không cần phải di chuyển nhiều, không cần phải hao phí nhiều, nhưng mà mọi sự việc đều tiến triển. Chúng ta hướng về tâm linh rồi thì các bạn ngồi ở nhà cũng làm được nhiều việc, chứ không phải ồn ồn ào ào cho thiên hạ biết rồi. Bao nhiêu chuyện động loạn, nhưng mà rốt cuộc được tôn thâu có một chút, chỉ có thanh tịnh mà thôi. Kết quả chỉ có thanh tịnh mà thôi. Cho nên các bạn đến đây tu, đến đây nghiên cứu cũng còn là chậm trễ. Phải từ ở nhà sửa sản đi đến đây, rồi tới đây rốt cuộc rồi các bạn phải quy về với sự thanh tịnh của bạn mà thôi. Nhưng một ngày nào đó các bạn đã thấy rõ rồi tất cả càng không vũ trụ, các bạn đâu có cần giờ có đến đây để làm. Ở nhà các bạn thanh tịnh tu cũng một quyển, nhưng mà vì cái định luật bay trả tại thế, kẻ biết không nói cho người không biết, thì như mình thấy là mình thiếu nợ người. Cho nên các bạn bây giờ có đến đây để nghiên cứu với nhau, người phàm nói chuyện người phàm, để nhắc về phần thiên liên sẵn con của chúng ta, để hỗ trợ cho những phần tối tâm, để cho nó ý thức. Và những cái chuyện buồn rầu sân si của nó, để nó minh giải và nó tự giải tỏa.
thì thấy cái sự sáng suốt là quý giá vô cùng. Rốt cuộc chúng ta phải trở về với sự sáng suốt. Cho nên cái cảm động vô biên nó không phải là ở trong căn nhà này, trong cái chỗ thiên đường này, nhưng mà nơi nào cũng đều có. Nhưng mà mau hay là chậm đó thôi. Rốt cuộc rồi mọi người cũng sẽ hiểu nguyên lai của chính mình. Ở giờ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Nhưng mà con người phải nhiều kiếp. Bây giờ chúng ta đã có cơ hội của Thượng Đế đã ban cho chúng ta sự sáng suốt để hiểu rõ một phần nào trong kiếp này, thì thấy chúng ta cũng được nhẹ nhàng và chấp nhận mọi hoàn cảnh để học hỏi tiên tân và để thực hiện được giờ phút nào, giây phút nào hòa hợp với tâm linh của đấng từ bi thì chúng ta nên làm để tiên tân. Cho nên các bạn càng tu càng nhớ nhau, thương yêu về Phật Thánh Điển, muốn hội ngộ để bàn cãi một việc thắc mắc trong nội tâm mà thôi. Nhưng rồi rồi về vị trí mỗi người chỉ lo tự tu tự tiên mà thôi. Nhưng rốt cuộc thì chúng ta không có đem ra làm hại một ai về cái phương pháp này. Nhưng cái phương pháp này quy tụ về điều thứ nhất là các bạn đạt được sức khỏe, điều thứ nhì lần lượt các bạn sẽ đạt được sự thanh tịnh. Đó là cái quy để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, sự muốn sinh, sự đòi hỏi, sự gầy xéo. Nhưng mà các bạn hướng về tâm linh rồi thì sự đòi hỏi cũng không có về với bạn được nữa. Và cái sự vầy xéo các bạn thấy nó đương nhiên phải có, để chi? Để hỗ trợ cho tâm linh tiên hoa mà thôi. Các bạn thấy càng ngày càng rõ hơn, rồi các bạn mới khám phá ra cõi vô hình. Muốn biết được cõi vô hình thì phải biết cái hồn của mình trước. Mình là vô hình đây. Sự sáng suốt của các bạn là vô hình, vô cùng. Nói đến đâu các bạn tiến đến đó. Có phải vô hình không? Có đem ra cho người ta thấy được kiến thức, sự kiến thức của các bạn có thể để trên mặt bàn được không? Không có thể được. Các bạn đã rõ rồi. Thì cái phần hồn các bạn sẽ quy tụ, chấn động lực nó hòa hợp và nó mạnh, nó nhanh hơn. Hồi xưa thì mắt phàm đâu có thấy được sự xuất nhập của cơ thể các bạn. Cho nên càng tu càng thấu nhẹ, càng tu càng sáng suốt, càng tu càng lắng nghe, càng minh bạch, càng chê mình chả làm được việc gì. Hàng ngày bận rộn nhưng mà không làm được việc gì, không làm được việc gì hòa hợp với Thượng Đế. Thượng Đế làm có một chút thôi, dùng ý chí của Ngài thì xoay chuyển cả càn khôn vũ trụ. Còn chúng ta làm ồn ồn ào ào chẳng có chi. Cho nên chúng ta phải trở về thanh tịnh mới minh giải được. Trở về thanh tịnh mới thực hiện về sáng suốt. Một vị kỹ sư, một vị học gia bác học cũng vậy. Nếu thiếu thanh tịnh thì người đó không giải quyết được việc gì cho nhân sinh. Có một khối óc thanh tịnh, có một tâm linh sáng suốt, người mới làm được, người mới hỗ trợ được, người mới giúp đỡ được. Còn có người mà còn sợ sân, còn tự ái, cho ta là hay, cho ta là giỏi, thì giới hạn mức tiến của chính mình, tội nghiệp cho những phần tử đó. Nó không biết rõ nó là đấng vô cùng và nó là vật báu của cả càn khôn vũ trụ. Nó không hiểu, nó không chịu hòa hợp với nhân sinh để nó học hỏi, thì nó thu hẹp phạm vi của chính nó. Dù cho nó giỏi cách mấy đi nữa cũng không có thực hiện được từ bi cứu độ chúng sinh. Cho nên nó bị giới hạn, nó còn yếu hèn, còn chậm trễ. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng thích tu,
càng hướng về thanh tịnh, càng thấy rõ cái bản chất tự ái yếu hèn ghen ghét của chính mình, rồi từ lần lần chúng ta từ bỏ nó. Cái từ bỏ đó là chúng ta hướng về gì? Thật thà. Thật thà là tự nhiên rồi, thật thà là thanh tịnh rồi, thật thà là hòa hợp rồi. Không bao giờ các bạn bị người ta lợi dụng nữa, hết sức. Người ta có thể lợi dụng trong bản chất của các bạn, bạn còn yếu hèn, bạn còn sơ sát, bạn còn có cái tính chất khinh bỉ người khác và không biết sửa mình, thì người ta khai thác cái yếu điểm đó và người ta sẽ lợi dụng các bạn ở tương lai. Cho nên tương lai các bạn bị sụp đổ. Nếu các bạn nuôi dưỡng cho bản tính đó thì các bạn phải bị sụp đổ. Một ngày nào đó người ta sẽ khai thác cái yếu hèn của các bạn và người ta lợi dụng lật đổ tâm linh của các bạn, không bao giờ tiến qua nổi, đau khổ vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, chúng ta tu rồi, chúng ta phải chịu gánh vác và sửa chữa nội tâm nội tạng của chúng ta, hướng thượng để qua giải, khai thông mãi mãi, học hỏi hoài hoài không ngưng, mới là người chánh giác. Còn cho ta là đủ, người yếu hèn mà thôi, bị giới hạn, không đủ đâu bạn. Học hoài không đủ, càng học thì càng dốt. Ở thế gian học tới một vị bác sĩ cũng là khổ lắm rồi, nhưng mà không biết trị được bệnh, không biết cách nào trị bệnh mình trong giờ phút lâm chung. Giờ phút lâm chung bạn không cách nào cứu sinh bạn được. Bao nhiêu đó bạn vẫn thấy bạn là nhớ mắt, rồi sự rên la của bạn chứng minh cho bạn thấy rõ là sự yêu hẹn, thấy rõ. Cho nên những cái gì của Thượng Đế làm đều tinh vi, hạn chế, dẫn tiến rõ ràng cho bạn sống trong cái tiểu thiên địa này, nhưng mà đều ở trong trật tự. Nếu bạn đi sai thì bạn sẽ bị những bài học cay cú hơn, cay đắng hơn, khổ hơn, đau đớn hơn. Còn nếu bạn biết qua đồng và tiến qua thì nó được nhẹ nhàng hơn, sang suốt hơn. Cho nên ngăn nào ở thế gian giáo dục chúng sanh cũng là chiều hướng về đạo đức. Ngành y sĩ phải hướng về đạo đức. Đạo đức là gì? Là quân bình và hòa đồng với tất cả để dẫn dắt tất cả. Cho đâu không phải là kêu các bạn chung vô trong một góc ngồi chơi một mình, không có cái chuyện đó. Làm sao các bạn thực hiện được đạo đức? Ở trong góc nào, trong trình độ nào, các bạn cũng có quyền hòa hợp và để dẫn tiến thiên hạ, mới là đúng đạo đức. Nhưng mà nhiều người còn yếu hèn, còn tự ái, không biết xây dựng về tâm linh để tiến hóa, cho nên phải kẹp. Cho nên vì đó lại có tôn giáo hướng dẫn họ. Lần lần họ ý thức sự sai lầm của chính họ, họ mới trở về với thật thà. Khi mà trở về với thật thà rồi thì họ biết thương yêu muôn loài vạn vật. Họ không còn kiêu căng nữa, không còn tự ái nữa, không còn xê sụp nữa, không còn chậm trễ nữa. Cho nên chúng ta tu phải vô vi đây rồi, mỗi mỗi các bạn đều sẽ tự cơ về tâm thức của Phật hồn. Các bạn không còn sợ sệt ma quỷ nữa, các bạn không còn sợ sệt những lời trách móc của người thế gian nữa, nhưng mà các bạn biết lặp lại trật tự để tiến qua là đủ rồi. Thì tự nhiên không đâu còn tự ái nữa. Các bạn tự đương nhiên phải trở về cái thuyết hòa đồng, thương yêu tất cả mọi người, thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội để tái hợp, để nghiên cứu thêm
càng nghiên cứu chúng ta thấy chính bản thân của mỗi chúng ta đang chậm trễ, cho nên trở về rồi cố gắng thực hiện nhiều hơn, xây dựng nhiều hơn, lập lại trật tự đàng hoàng hơn và sáng suốt hơn. Cảm ơn các bạn.
Thầy đóng góp vô sự phân tích để cho anh em nghiên cứu thêm và cũng có cơ hội học hỏi thêm.
Theo lời thầy dạy thì con xin góp một chút ý kiến về cái bài giảng của thầy ngày hôm nay. Thì sau khi nghe xong lời thầy dạy thì con mới thấy rằng quả thật là con còn yếu hèn. Ở trong cái nghĩa là những điều về cái mật pháp mà thầy chỉ dạy con không có được rành rẽ, mà con chỉ nắm giữ những lời thầy dạy cái bên ngoài, những cái mà tầm thường, những cái mà phụ thuộc. Thầy dạy rằng hãy nhìn ta như là cái thanh quang điển lành, nhưng mà thật là lỗi lầm thay là con nhìn thầy qua cái thanh tứ đại này. Một ngày nào mà con còn thấy thầy, con còn cần cái thanh tứ đại của thầy, con còn thần cần cái sự hiện diện của thầy, và con cần nương tựa nơi thầy, là ngày đó là ngày con còn yếu đuối và chưa được thực hiện cái dũng của Di Lặc Bồ Tát. Ngày nào mà con còn thấy rằng thầy là của riêng con, là ngày đó con chưa thực hiện được cái dũng. Bởi vì tự thầy thì không là gì hết, mà thầy là tất cả. Như một thí dụ hồi nãy thầy có cho nói rằng một cái bóng đèn ở trên plafon, nó không là của riêng ai mà nó là của tất cả. Một cái mặt trời trên trời, nó không của một cái riêng ai mà nó là cái cội nguồn, cái nguồn sống của tất cả. Nhưng mà ngày hôm nay con còn thấy rằng, con nhìn thấy cái bóng đèn đó, con cũng nghĩ rằng đó là của riêng con. Con nhìn cái mặt trời đó, con nghĩ rằng mặt trời đó là của riêng con. Và con đã đánh giá thấp thầy khi con nghĩ rằng con phải cung phụng thầy qua cái vật chất này, thì như vậy mới được lòng thương yêu của thầy. Đó là một cái sự lỗi lầm rất lớn của chúng con. Bởi vì những lời thầy dạy phải hiểu như là thanh quang điển lành. Những lời thầy dạy phải hiểu trong cái tinh thần thương yêu và đạo đức. Nếu một ngày nào mà chúng con còn hiểu những lời của thầy qua cái văn tự ở thế gian này, hiểu những lời của thầy qua cái vật chất này, là ngày đó là ngày chúng con chưa có xứng đáng để đến gần thầy. Ngày hôm nay nghe được cái bài giảng của thầy rồi thì con phải thấy rằng mình phải sớm tỉnh ngộ, mà biết rằng nhìn nơi thầy qua cái thanh quang điển lành, đừng nương tựa vô trong cái thân xác của thầy nữa, mà biết rằng thầy không có thể nào cứu độ chúng con bằng một cách mà chúng con hiểu được. Một ngày nào nếu mà chúng con có gây lỗi lầm, đến giờ phút lâm chung rồi, có xuống địa ngục A Tỳ đi nữa, thầy cũng chỉ nhìn chúng con mà lắc đầu, mà không làm gì được. Chính vì cái sự sai lầm trong cái hiểu cái sự cứu độ của thầy mà chúng con đưa đến một cái cảnh đời rất là đau khổ sau này. Hiểu thế nào gọi là chân chánh trong cái sự cứu độ của thầy, là nương dựa theo cái lời nói của thầy, nương dựa theo cái lời dạy dỗ của thầy để mà tự tu tự tiến. Thầy với con không ai hơn ai. Nếu một ngày nào con nói rằng con đến với thầy con còn nhỏ bé và con trông chạy cho thầy cứu độ con, là ngày đó con chưa thực hiện đúng đắn lời nói của thầy. Một ngày nào con nghĩ rằng nếu mà thầy với những lời dạy dỗ của thầy con quay trở về, con xa cách thầy, con quên thầy, nhưng mà con nương tựa lời nói đó để mà con đi như là thầy đã đi trên cái đoạn đường trong gai mà thầy đã thực hiện, thì ngày đó là ngày con đến gần thầy vĩnh viễn và ngày đó là ngày con sẽ không bao giờ xa thầy, và ngày đó là ngày mà thầy ban hồng ân cho con. Thì đó là một vài cái